Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Philippines. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Đường Chúa, đường là Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, đoạn 1, câu 18 đến câu 24. Dòng tộc của Chúa Kitô. Sau đây là gốc tích của Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời xưa của Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, có một vị vua kia đã già cả nhưng lại không có con nối dõi tông đường, nên nhà vua đã ra lệnh mời các chàng trai trẻ đến cung vua để chọn một người làm dưỡng tử mà sau này sẽ lên ngôi cai trị. Điều kiện thật đơn giản, chỉ cần người đó biết mến Chúa và yêu anh em hết lòng. Từ một vùng quê xa xôi, một chàng thanh niên cũng biết đến việc chọn này của nhà vua. Chàng cũng muốn đến cung vua ứng thi, nhưng khốn nổi, chàng chẳng có một bộ áo quần nào cho xứng với buổi triều yết. Sau một thời gian dành dụm, cuối cùng chàng cũng cố gắng sắm cho mình một bộ đồ tạm xứng với lối triều yết. Đến gần hoàng cung, chàng gặp một ông lão xá lạy bên vệ đường trong một bộ quần áo rách rưới. Ông lão rửa tay xin bộ đồ chàng đang mặc. Động lòng thương, chẳng chút ngại ngần, chàng đổi cho ông già bộ quần áo của mình. Khi đến gần cửa thành, lòng chàng lại hoang mang, chẳng biết lính canh có cho chàng vào hay không với bộ quần áo tả tơi như thế. May mắn thay, chẳng một ai hạch hỏi về bộ quần áo của chàng, và khi đến trước ngai rồng, chàng càng ngạc nhiên hơn nữa. Vị vua đang ngồi trên ngai chính là ông già ăn xin đã được chàng giúp đỡ cho bộ quần áo. Nhưng kìa, nhà vua đang mỉm cười nhìn chàng và nói, hỡi con yêu dấu, hãy đến đây, ta đang chờ con. Anh chị em thân mến, chàng thanh niên đã được chọn làm dưỡng tử và làm thừa kế nhờ tấm lòng quảng đại bao dung của anh. Hôm nay, Thánh sử Matthew cũng tường thuật việc vua trời đất chọn lựa một người cha cho mình trước khi Ngài đến ở với con người. Xét về nguồn gốc, Thánh Giuse đích thực thuộc dòng dõi David, hậu duệ của vua David, đấng cứu thế sẽ sinh ra trong dòng dõi này để ứng nghiệm lời các tiên tri đã báo trước rằng: Này đây đã tới ngày ta gây cho David một mầm giống công chính. Mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan thực hiện công lý và công bình trên đất nước. Tuy nhiên, hậu duệ của David không phải chỉ có một mình Giuse, nhưng đã có hàng trăm, hàng ngàn hậu duệ. Giuse đã được chọn làm dưỡng tử của con Thiên Chúa vì Ngài quảng đại và bao dung. Giuse được Thiên Chúa ra tay can thiệp để tỏ lòng yêu thương nơi Ngài không bị rạn nứt, sức nghẽ, mà từ đây lòng yêu thương đã có dịp bộc lộ trọn vẹn. Giuse đã đón nhận người bạn đời về nhà mình và hết lòng yêu thương chăm sóc cho nàng, cũng như cho người con nàng đang cưu mang. Trong mùa đón chờ vua tình yêu giáng thế, ước mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ luôn dùng thái độ bao dung, quảng đại, làm kim chỉ nam, hướng dẫn các suy tưởng và hành động của mỗi người chúng ta. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tặng sách kinh cho các tín hữu. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 12 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng sách kinh bỏ túi cho các tín hữu, và Ngài đề nghị dùng năm ngón của bàn tay để ghi nhớ những ý cầu nguyện. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với các thiếu nhi. Theo truyền thống, vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng, các thiếu nhi đem theo tượng Chúa Hài Đồng để Đức Thánh Cha làm phép. Đức Thánh Cha cảm ơn các thiếu nhi vì sự hiện diện của các em đem lại niềm vui cho mọi người. Có một biểu ngữ mang dòng chữ có Chúa Giêsu là có niềm vui trong nhà. Đức Thánh Cha chúc thiếu nhi lễ Giáng sinh hạnh phúc và xin các em cũng cầu nguyện cho Ngài khi đến trước máng cỏ ở nhà, cũng như Ngài sẽ cầu nguyện cho các em. Giải thích về món quà Giáng sinh là quyển sách kinh sẽ tặng cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Quan trọng là tìm ra những khoảnh khắc trong ngày để mở lòng ra với Thiên Chúa, dù chỉ là những lời nguyện đơn giản và vắn tắt. Vì thế, tôi nghĩ đến việc tặng cho tất cả anh chị em ở đây một món quà. Đó là một cuốn sách kinh bỏ túi, gồm một số kinh để cầu nguyện vào những khoảnh khắc khác nhau trong ngày và trong nhiều dịp của cuộc sống. Các tình nguyện viên sẽ phân phối sách này cho anh chị em. Mỗi người hãy nhận một quyển và hãy luôn mang theo bên mình để giúp mình sống cả ngày với Chúa. Và như thế, chúng ta sẽ không quên thông điệp rất đẹp mà anh chị em đã mang tới đây trên các tấm biểu ngữ. Có Chúa Giêsu là có niềm vui trong nhà. Xin lặp lại lần nữa. Có Chúa Giêsu là có niềm vui trong nhà. Bìa trước cuốn sách kinh tựa đề Kinh Nguyện của nhà xuất bản Vatican, in hình bức bích họa từ thế kỷ thứ ba, lấy ở hang tọa đạo Priscilla, vẽ một người đang cầu nguyện, hai tay dang rộng và hướng lên trời. Quyển sách dày 40 trang, gồm những kinh quan trọng, thông dụng và dễ nhớ nhất của truyền thống Kitô giáo. Sách có thể được dùng để cầu nguyện hàng ngày, nhưng cũng có thể dùng trong những dịp đặc biệt hay khi có nhu cầu. Chắc chắn sẽ không quên sót một ai. Các trang 32 và 33 vẽ một bàn tay gợi ra các ý cầu nguyện mà Đức Thánh Cha đề nghị dùng các ngón tay để nhớ cầu nguyện cho nhiều người khác nhau. Ngón cái là ngón gần chúng ta nhất, giúp chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho những người thân của chúng ta. Đó là những người mà chúng ta dễ nhớ đến nhất. Cầu nguyện cho những người chúng ta yêu mến là một bổn phận dễ chịu. Ngón trỏ nhắc chúng ta cầu nguyện cho những người dạy dỗ và hướng dẫn người khác, như các thầy giáo, bác sĩ và các linh mục. Ngón giữa nhắc chúng ta cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo, là những người nắm giữ vận mệnh quốc gia và có ảnh hưởng trên công luận. Họ là những người cần được Chúa hướng dẫn. Ngón thứ tư là ngón đeo nhẫn. Đó là ngón tay yếu nhất. Như các giáo viên dạy dương cầm vẫn nói, ngón này nhắc chúng ta cầu nguyện cho những người yếu đuối, cho những người đang gặp thử thách, cho những bệnh nhân. Họ cần chúng ta cầu nguyện ngày đêm. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích cầu nguyện cho những đôi vợ chồng nữa. Sau cùng, ngón út nhắc chúng ta phải ý thức mình nhỏ bé trước mặt Chúa và người khác. Chúng ta cũng cần cầu nguyện cho chính mình. Một khi đã cầu nguyện cho mọi người rồi, anh chị em sẽ hiểu rõ hơn nhu cầu của chính mình và sẽ nhìn ra những nhu cầu đó một cách thích đáng. Cuốn sách kinh mở đầu bằng lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất của người Kitô hữu là Kinh Lạy Cha. Sách cũng bao gồm các lời cầu nguyện theo Kinh Thánh. Các Thánh Vịnh 51, 130, 139. Các Mầu Nhiệm Mân Côi và các Kinh Cầu. Ngoài ra còn có một số kinh đơn giản, đọc trước và sau bữa ăn, cũng như một số lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô, Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu, của các chân phước Newman, Charles de Foucault và mẹ Teresa Calcutta. Sau cùng, có kinh đọc khi lần chuỗi lòng Chúa thương xót, và những kinh dọn mình xưng tội và cảm ơn sau khi rước lễ, cũng như những lời kinh dành cho cha mẹ đọc để xin chúc lành cho con cái. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha tặng quà cho các tín hữu. Trước đây, Đức Thánh Cha cũng đã tặng thuốc Misericordina và sách Phúc Âm bỏ túi. Đức Thánh Cha thường nhắc nhở các tín hữu phải luôn có sách Phúc Âm trong tay để có thể đọc một, hai đoạn vào những lúc rảnh rỗi, như khi phải đứng xếp hàng hay ngồi trên xe điện. Khi tặng cho các tín hữu cuốn sách Kinh bỏ túi dễ đọc này, Đức Thánh Cha muốn tiếp tục đưa ra những lời khuyên đơn giản cho cuộc sống thường nhật của họ, lấy cảm hứng từ truyền thống phong phú của Kitô giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, ngày 29 tháng 7 năm 2014, phòng báo chí Tòa Thánh đã loan báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ tại Sri Lanka trong các ngày từ 12 đến 15 tháng Giêng năm 2015 và tại Philippines trong các ngày từ 15 đến 19 tháng Giêng năm 2015. Philippines rộng 300.000 cây số vuông, bao gồm 7.107 hòn đảo lớn nhỏ, có 100 triệu dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Trong đó có 10 nhóm chính sau đây: Bisaya hơn 20 triệu người, Tagalog hơn 13 triệu người, Ilocani hơn 9 triệu người, Hiligaynon hơn 8 triệu người, Bicolani hơn 3 triệu người, Waray hơn 3 triệu người, Kabambangan hơn 2,5 triệu người, Hispano-Filipini hơn 2,5 triệu người, Anbay Bicolani hơn 2,1 triệu người, và Bangasinan hơn 1,6 triệu người. Ngoài ra, còn có 11 triệu người Philippines sống tại nước ngoài, đa số là các công nhân có hợp đồng làm việc. Nếu chia theo địa lý, Philippines gồm 3 miền: Luzon, Visayas và Mindanao. Trong nhiều thập niên qua, các cải cách kinh tế đã khiến cho lĩnh vực thứ ba vượt nông nghiệp là nguồn lợi kinh tế chính, và hiện nay lĩnh vực này đem lại phân nửa lợi tức quốc gia. Tuy nhiên, Philippines vẫn còn phải đương đầu với nhiều thách đố trong các lĩnh vực như cơ cấu hạ tầng, y tế và phát triển nhân bản. Vào thời tiền sử, cách đây 30.000 năm, người da đen Philippines đã là các nhóm dân đầu tiên của quần đảo này. Tiếp theo đó, có các làn sóng di cư của các dân tộc khác như Malaysia, Ấn Độ và người Hồi. Trong khi nền thương mại đã đem theo các ảnh hưởng của văn hóa Tàu trên vùng đất này. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, về chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco. Về phản ứng của giáo hội và nhân dân Philippines khi Tòa Thánh chính thức loan tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ tại Philippines vào tháng Giêng năm 2015, Đức Hồng Y Tạc Lê cho biết: nhân dân Philippines yêu mến Đức Thánh Cha và việc loan báo chuyến viếng thăm châu Á, đặc biệt là tại Philippines vào năm tới, đã khiến cho người dân rất vui sướng. Đây thật là một điều tuyệt vời. Các tín hữu công giáo, các phương tiện truyền thông xã hội, các đài phát thanh truyền hình, tất cả mọi người dân Philippines đều luôn luôn nói tới chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha vào tháng Giêng năm tới, như là một tháng ơn phúc. Và cũng còn có một lý do khác nữa, ngày 14 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm Philippines nhân ngày quốc tế giới trẻ. Năm tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Philippines vào ngày 15 tháng Giêng, tức đúng 20 năm sau. Nhân dân Philippines sẽ lại trông thấy một vị đại diện Chúa Kitô thăm mình, nơi con người của Đức Giáo Hoàng Francisco. Nói về mục đích chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha đến Philippines là để cầu nguyện và gần gũi với các nạn nhân của trận bão đổ ập trên Philippines hồi năm ngoái, khiến cho nhiều người chết và gây ra các thiệt hại to lớn, nhất là để bày tỏ sự gần gũi với những người dân đau khổ. Đức Hồng Y Tạc Lê nhận định rằng, vâng, đúng thế, một dân tộc đau khổ đang ở trong tiến trình tái thiết cuộc sống, không phải chỉ tái thiết nhà cửa, các trường học, nhưng đặc biệt là tái thiết cuộc sống. Nỗi khổ đau tiếp tục, nhưng sự gần gũi của tất cả mọi dân tộc thiện chí thật là ngoại thường và là một lý do giúp cho người dân có niềm hy vọng và sức mạnh tiến lên. Mặc dù vậy, sự gần gũi của Đức Thánh Cha xảy ra trong một cách thế đặc biệt, bởi vì cách đây một năm, Đức Thánh Cha đã làm phép bức chân dung khảm đá màu của Thánh Pedro Calumso trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô sau trận bão, và Ngài đã nhắn gửi người dân đau khổ Philippines rằng, anh chị em đừng mệt mỏi hỏi câu, tại sao, để lôi kéo sự chú ý và đôi mắt của Thiên Chúa Cha. Đó là sứ điệp đánh động người dân Philippines. Cuối cùng, khi được hỏi, thưa Đức Hồng Y, vào trung tuần tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại Á Châu. Ngài đến Nam Hàn để tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu và chủ sự lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn. Giáo phận cũ của Đức Hồng Y đã là nơi tổ chức Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 5. Đức Hồng Y có thể chia sẻ một chút về thực tại này và cho biết sự chờ đợi Đức Thánh Cha tại Á Châu ra sao không? Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila trả lời rằng, vâng, cách đây 4 đến 5 năm, giáo phận trước của tôi đã được chọn như là nơi diễn ra Ngày Giới Trẻ Công giáo Á Châu. Đó đã là một đại hội bé nhỏ của người trẻ Á Châu, nếu so sánh với Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tuy nhiên, những ngày ấy đã là những ngày có nhiều sinh hoạt đào tạo, cầu nguyện, hiệp thông và truyền giáo. Và tôi nghĩ rằng nó cũng xảy ra như thế tại Seoul bên Nam Hàn. Với một chi tiết rất đặc biệt, đó là sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Đây là một yểm trợ cho một giáo hội đau khổ nhưng sinh động tại Đại Hàn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê, Tổng Giám mục Manila, về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Philippines vào khoảng trung tuần tháng Giêng năm tới. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mục tiêu của năm dành cho những người sống đời thánh hiến nơi công thư của Đức Thánh Cha Francisco dành cho năm này, nhấn mạnh đến việc nhìn về quá khứ với niềm tri ân và hãy sống hiện tại cách say mê. Trong mục Theo Chúa Kitô hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những mục tiêu của năm đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha Francisco nói, năm đời sống thánh hiến chất vấn chúng ta về sứ vụ đã được ủy thác. Những công tác cơ sở, sự hiện diện để đáp ứng điều mà Thánh Linh đã yêu cầu các vị sáng lập còn có tương xứng để theo đuổi những mục đích trong xã hội và giáo hội thời nay nữa không? Có điều gì cần phải thay đổi không? Chúng ta còn giữ được lòng say mê với đồng loại, chúng ta có gần gũi với những người thân cận để chia sẻ những niềm vui nỗi khổ của họ, để hiểu thấu những gì họ đang cần, ngõ hầu góp phần vào việc đáp ứng các nhu cầu đó không? Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã yêu cầu, lòng quảng đại và hy sinh đã thúc đẩy các vị sáng lập cũng phải thúc đẩy các con là những người con cái tinh thần của họ. Hãy duy trì các đặc sủng cách sinh động để cho chúng được phong phú và thích nghi mà không giảm bớt tính cách độc đáo, với cũng một sức mạnh mà Thánh Linh đã gợi lên để phục vụ giáo hội và góp phần vào việc thiết lập nước Thiên Chúa. Việc tưởng nhớ nguồn gốc cũng làm sáng tỏ một yếu tố khác của dự án đời sống thánh hiến. Các vị sáng lập đã bị thu hút bởi sự đoàn kết của nhóm 12 chung quanh Chúa Giêsu, bởi sự hiệp thông độc đáo của cộng đoàn tiên khởi ở Jerusalem. Khi gầy dựng nên cộng đoàn, mỗi vị sáng lập đều nhằm họa lại những khuôn mẫu tin mừng, đó là sống một trái tim và một linh hồn, vui hưởng sự hiện diện của Chúa. Sống hiện tại cách say mê có nghĩa là trở nên những chuyên viên hiệp thông, những kẻ làm chứng và kiến tạo dự án hiệp thông là chót đỉnh của lịch sử loài người theo ý định của Thiên Chúa. Trong một xã hội xung đột, một xã hội khó chung sống giữa những nền văn hóa với nhau, một xã hội chèn ép những kẻ cô thế, xã hội bất bình đẳng. Chúng ta được kêu gọi trở nên khuôn mẫu cụ thể của cộng đoàn, có khả năng sống tương quan huynh đệ nhờ biết nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ các ân huệ mà mỗi người đã lãnh được. Vì thế, anh chị em hãy là những con người của sự hiệp thông. Hãy can đảm hiện diện tại những nơi có đố kỵ và tranh chấp, và anh chị em hãy trở nên dấu chỉ khả tín của sự hiện diện của Thánh Linh, đấng đổ tràn xuống các tâm hồn, niềm say mê cho hết mọi người được trở nên một. Anh chị em hãy sống huyền nhiệm của sự gặp gỡ, khả năng lắng nghe người khác, khả năng cùng nhau tìm ra con đường, phương pháp. Hãy để cho mình được chiếu sáng bởi mối tương quan tình yêu đã xuyên qua tam vị như khuôn mẫu cho mọi tương quan liên bản vị. Mục tiêu thứ ba của năm nay là nhắm đến tương lai với niềm hy vọng. Chúng ta biết rằng, đời sống thánh hiến đang gặp nhiều khó khăn dưới mọi hình thức, ơn gọi sụt giảm, các thành viên tuổi cao, nhất là tại các nước phương Tây, những vấn đề kinh tế, tiếp theo cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng, những thách đố của việc quốc tế hóa và toàn cầu hóa, những nguy cơ của thuyết tương đối, đời tu bị gạt ra bên lề và không được xã hội trân trọng. Giữa những hoang mang mà chúng ta cùng chia sẻ với bao nhiêu người đương thời, bừng lên niềm hy vọng của chúng ta là hoa trái của đức tin vào đấng làm chủ lịch sử và không ngừng lặp lại với chúng ta. Đừng sợ, ta đang ở với con. Niềm hy vọng nói đây không dựa trên số lượng hoặc các cơ sở, nhưng ở trên đấng mà chúng ta đã đặt lòng tín thác, đấng mà không có gì mà không thể làm được. Đó là niềm hy vọng không lừa dối và cho phép đời sống thánh hiến tiếp tục viết lên trang sử trong tương lai mà chúng ta cần phải nhắm đến, với niềm xác tín rằng Thánh Linh thúc đẩy chúng ta về tương lai để tiếp tục thực hiện những điều vĩ đại cùng với chúng ta. Anh chị em đừng chiều theo trước cám dỗ về số lượng và hiệu quả, lại càng không nên tín thác vào sức riêng của mình. hãy lục lọi những chân trời của cuộc đời anh chị em và của thời buổi hiện tại với sự tỉnh thức. Cùng với Đức Benedicto thứ 16, tôi xin lặp lại. Anh chị em đừng liên minh với những ngôn sứ yếm thế, dự đoán sự chấm dứt đời sống thánh hiến vì mất ý nghĩa ở thời đại này. Trái lại, anh chị em hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô và khoác vào binh giáp của ánh sáng, như Thánh Phaolô đã khuyên nhủ trong thái độ tỉnh thức mong chờ. Chúng ta hãy tiếp tục và luôn luôn tiến bước với niềm tín thác vào Chúa. Tôi muốn ngỏ lời đặc biệt với các bạn trẻ. Các bạn là hiện tại, bởi vì các bạn đang sống trong dòng và mang lại sự đóng góp quyết định cho dòng nhờ sự trẻ trung và quảng đại của cuộc lựa chọn của các bạn. Đồng thời, các bạn cũng là tương lai, bởi vì các bạn sẽ được gọi để nắm giữ vai trò điều khiển việc linh hoạt, huấn luyện, phục vụ, sứ vụ của dòng. Trong năm nay, các bạn sẽ là những người chủ động trong cuộc đối thoại với thế hệ đàn anh. Trong tình hiệp thông huynh đệ, các bạn có thể học hỏi kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ để trau dồi hiểu biết, và đồng thời, các bạn có thể đề nghị với họ lý tưởng của dòng thuở ban đầu, mang lại sức năng động tươi trẻ, nhờ lòng phấn khởi của các bạn, ngõ hầu thảo ra những phương hướng mới để sống tin mừng và mang lại những giải đáp cân xứng cho nghĩa vụ phải làm chứng và loan báo. Tôi rất vui mừng vì biết rằng các bạn trẻ thuộc nhiều dòng sẽ có những cơ hội gặp gỡ nhau. Ước mong những cuộc gặp gỡ này sẽ trở thành con đường thường xuyên để hiệp thông, để nâng đỡ lẫn nhau, để liên kết. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa kết thúc phần tìm hiểu những mục tiêu của năm đời sống thánh hiến. Trong lần phát tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những mong đợi cho năm đời sống thánh hiến. Mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Con hôm nay tiếng Ngài gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mê.
Con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường.
Hãy theo Thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm. Tiếng Ngài gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân.
Con vững tâm lên đường, pháp thập tự gieo sự sống. Con vẫn nhủ lòng, này đời con bước đi đến cùng.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo
theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Đọc Kinh Thánh Cựu Ước, hẳn người ta sẽ không bao giờ bắt gặp một niềm tu đức nặng tinh thần khổ chế như thời các thánh phụ và trung cổ. Riêng những trang viết về đời sống hôn nhân và gia đình trong Cựu Ước xem ra không bao giờ gợi lên một sự đề cao thái quá đối với đời sống tận hiến và khinh rẻ đời sống lứa đôi. Nếu vào thời Trung Cổ, mẫu người lý tưởng của đời sống Kitô là một tu sĩ sống xa lánh thế tục, và người tín hữu Kitô sống giữa đời bị xem như một thứ Kitô hữu hạng hai, thì trong Kinh Thánh Cựu Ước, cuộc sống vợ chồng luôn được đề cao như một hồng ân cao cả của Chúa. Đi tìm những mẫu mực cho con đường tu đức trong bậc hôn nhân và gia đình, chúng ta không thể không đọc lại Kinh Thánh Cựu Ước, một trong những cuốn sách mà chúng tôi thiết nghĩ có chứa đựng nhiều chỉ dẫn cho đời sống hôn nhân và gia đình Kitô hơn cả, hẳn phải là sách Tôbia. Kể từ câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được lần lượt đọc lại sách Tôbia và gợi lên một vài ý tưởng để giúp những người sống bậc hôn nhân và gia đình đào sâu con đường tu đức dành cho họ. Xét về hình thức văn chương, sách Tôbia là một quyển tiểu thuyết bình dân, không hơn không kém. Tác giả không có ý ghi lại những sự kiện lịch sử cho bằng chuyển đạt một sứ điệp của niềm tin. Và sứ điệp ấy là Thiên Chúa luôn ở kề bên những ai trung thành tuân giữ luật Ngài và luôn hướng dẫn họ trong cuộc sống. Qua những biến cố và những nhân vật trong câu chuyện, tác giả đưa ra những lời khuyên thực tiễn về mặt đạo đức và tôn giáo, bàn bạc xuyên suốt Kinh Thánh. Bối cảnh của câu chuyện là cuộc sống lưu đày của những người Do Thái tại Ninive vào khoảng thế kỷ thứ 8 và thứ 7 trước Công Nguyên. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ được sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Tác giả có lẽ là một người Do Thái, sống xa quê hương, nhưng rất am tường Kinh Thánh và trung thành tuân giữ luật Chúa. Tất cả những biến cố trong câu chuyện xoay quanh hai gia đình Do Thái sống lưu đày xa quê hương. Một gia đình sống tại Ninive và một gia đình sống tại Assyria, ở phía đông dòng sông Tigre. Gia đình sống tại Ninive gồm có ông Tobi, vợ ông là bà Anna, và người con một tên là Tobia. Toby là người luôn trung thành tuân giữ luật Chúa và là một người chồng mẫu mực. Vợ ông thì trái lại, là một người đàn bà dễ thối chí và thương con một cách ích kỷ. Tobia là người con chí hiếu, luôn biết lắng nghe những chỉ bảo của cha và thi hành luật Chúa qua những hướng dẫn của thiên thần Raphael. Gia đình thứ hai gồm có ông Rakile, vợ ông là bà Edna, và người con gái duy nhất tên là Sarah. Cũng như ông Toby, người bà con họ hàng của ông Rakile là một người Do Thái tuân giữ luật Môi-sen, sống một cách triệt để những nhân đức nhân bản như quảng đại, hiếu khách. Vợ ông, bà Edna, cũng thể hiện một mẫu người đàn bà biết sống trọn vẹn cho chồng con trong những bổn phận hàng ngày. Sarah, người con gái của họ, có một quá khứ đau buồn trước khi gặp Tobia. Cuộc tình duyên trắc trở của nàng với nhiều người đàn ông là hình ảnh của một cuộc sống bất hạnh mà con người chuốc lấy khi không sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Ngoài những nhân vật trên đây, tác giả còn nêu bật hai nhân vật khác, tuy đứng đằng sau các biến cố, nhưng vô cùng quan trọng. Một là Thiên Thần Raphael, nghĩa là Thiên Chúa chữa trị. Qua nhân vật này, tác giả cụ thể hóa chính tình yêu quan phòng mà Thiên Chúa luôn thể hiện với những ai sống phó thác cho Ngài. Và cuối cùng, một nhân vật không kém phần quan trọng trong câu chuyện chính là quỷ Asmodeo, hiện thân của những chọn lựa luôn đi ngược lại thánh ý Thiên Chúa. Câu chuyện có thể được tóm tắt như sau. Toby là một người luôn ghi khắc luật Chúa trong tâm hồn. Cũng như mọi người Do Thái đạo đức khác, ông tuân giữ từng chi tiết nhỏ trong bộ luật của Môi-sen. Lòng đạo đức ấy được thể hiện bằng một số những tuân giữ như hàng năm hành hương về Jerusalem, đóng thuế để cấp dưỡng cho các tư tế, trợ giúp cô nhi quả phụ và khách kiều cư. Ngoài ra, Toby đã bất chấp luật pháp của nơi mình đang ở để làm một cử chỉ vô cùng cao đẹp là trung thành chôn cất người chết. Nhưng một cuộc sống thanh liêm và trung thành như thế cũng không tránh khỏi cho ông không biết bao nhiêu bất hạnh như lưu đày, bách hại, tài sản bị tịch thu, mù lòa, gia đình ly tán. Nhưng niềm tin của ông không vì thế mà bị giảm sút, trái lại càng trở nên sâu sắc, vững mạnh hơn. Trong khi tai họa xảy đến cho ông Toby tại Ninive, thì tại Assyria, gia đình của người bà con của ông cũng trải qua bao thử thách. Nàng Sarah, sau những cuộc tình duyên đổ vỡ, đang đứng bên bờ vực thẳm của thất vọng. Người ta cáo buộc nàng đã sát hại tất cả những người đàn ông nào muốn cưới nàng làm vợ. Đã có đến 7 người đàn ông, cứ ngày đêm tân hôn đều bị sát hại. Dĩ nhiên, kẻ sát nhân không ai khác hơn là quỷ Asmodeo. Chỉ có Tobia, người con trai của Toby, nhờ những chỉ dẫn và trợ giúp của thiên thần Raphael, đã có thể chiến thắng được thần dữ, giải thoát được nàng Sarah và đem lại hạnh phúc đích thực cho nàng trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. ý nghĩa của câu chuyện thật rõ ràng là người công chính có thể gặp thất bại thử thách và ngay cả bách hại, nhưng không bao giờ bị Chúa bỏ rơi. Một niềm tin đích thực luôn được củng cố qua những thử thách và có sức biến đổi cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Đó là sứ điệp mà chúng tôi sẽ cố gắng nêu bật khi đọc lại một số đoạn tiêu biểu trong sách Tobia. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một quan chức trẻ và thành đạt ngồi trong chiếc xe sang trọng, chạy khá nhanh trên đường phố. Từ xa phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu. Ông giảm tốc độ vì nghĩ rằng mình phát hiện ra điều gì đó. Khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ, không có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng va đập giống như có một tiếng đá nhỏ ném vào cửa hông chiếc xe mình. Ông đạp thắng, vòng trở lại vị trí viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ đang đứng bên những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát chung quanh. Ông tóm lấy đứa trẻ, đè dí nó vào một chiếc xe gần đó, và hét lên. Cái gì thế? Mày làm cái quái quỷ gì thế hả? Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp. Chiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá đấy. Làm ơn, thưa ngài, làm ơn, con xin lỗi. Con không biết làm cách nào khác hơn nữa. Con ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu, nhưng không có một người nào dừng xe lại. Nước mắt lăn dài trên má cậu bé, khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. Nó là em con. Cậu bé nói. Chiếc xe lăn từ trên lề đường xuống. Nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi. Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ ông. Ngài làm ơn, hãy giúp con đặt nó vào chiếc xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con. Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã. Người đàn ông cố gắng nuốt trôi mọi thứ gì đó, như đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn, rút khăn mùi xoa ra và cố gắng lau sạch các vết dơ một cách ngượng nghịu, kiểm tra mọi thứ một cách cẩn thận. Cảm ơn Ngài, Chúa sẽ ban phước lành cho Ngài. Đứa trẻ nói với ông, cùng ánh nhìn biết ơn, rồi đẩy em nó đi về phía những ngôi nhà. Người đàn ông đứng nhìn mãi theo. Sau cùng, ông ta cũng cất bước. Đi chậm, rất chậm về phía xe của mình. Dường như đoạn đường đó rất dài. Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông không bao giờ sửa dấu vết mà viên đá của cậu bé nọ để lại. Ông giữ lại vết lõm như là một lời nhắc nhở với chính mình suốt cả cuộc đời. Người nào đó ném vào mình một viên đá, tức là họ đang cần một sự trợ giúp. Quý vị và các bạn thân mến! Có đôi lúc, chúng ta thường quá vội vã với những công việc thường ngày. Đến khi vấp phải một khó khăn hoặc một chuyện nào đó diễn ra không suôn sẻ, chúng ta thường oán trách và tức giận, như vị quan chức trong câu chuyện trên. Ông ta chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, và cứ thế la mắng đứa trẻ. Thế nhưng, nếu có một chút dừng lại, lắng nghe, có thể chúng ta đã nhận ra được những điều đó sớm hơn và hiểu được vấn đề sự việc. Sau khi lắng nghe giải thích của đứa trẻ, vị quan chức đã hiểu, nguôi cơn giận và thông cảm cho hành động của đứa trẻ. Trong cuộc sống, nếu mỗi người chúng ta đã từng được người khác lắng nghe thực sự những điều chúng ta nói và chia sẻ, những khúc mắc, thì chắc chắn chúng ta đã biết được điều ấy có ý nghĩa với chúng ta như thế nào. Điều đó như một liều thuốc chữa lành vết thương lòng, và làm chúng ta giảm bớt gánh nặng đang gặp phải. Chúng ta lắng nghe nhau bằng nhiều cách, lắng nghe bằng mắt, bằng tai, bằng trí não và bằng con tim. Tất cả những hành động lắng nghe đó đã tạo nên sự gắn kết kỳ diệu giữa chúng ta và người nói. Theo tiến sĩ Carl Menninger, lắng nghe là một việc kỳ diệu, là một sức mạnh sáng tạo. Những người thích lắng nghe bạn là những người mà bạn thích gần gũi. Khi được lắng nghe, chúng ta sẽ cởi mở và trải lòng mình ra. Cậu bé trong câu chuyện trên không chỉ được nhẹ lòng vì được vị quan chức cảm thông, mà còn được vị quan chức đó trợ giúp. Lạy Chúa, trên thế giới ngày nay, có rất nhiều người đang cần được người khác lắng nghe họ, để chia sẻ những nỗi đau và niềm vui trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết dành thời gian và biết nhẫn nại để lắng nghe những lời chia sẻ của tha nhân, đồng thời cũng sẵn sàng giúp đỡ họ như vị quan chức trong câu chuyện trên. Amen.
Tìm nhau ơi, tìm nhau vô lại cuộc tình chia cắt ngày nào.
Tìm nhau ơi, tìm nhau vây lại đoạn đường pha đi rào ngăn.
Tìm nhau ơi, tìm nhau trong lời hẹn hò thưa mới gặp nhau.
Tìm nhau ơi, tìm nhau ta tìm thật tha trên xoay lọc lừa.
Tìm nhau ngay khi chán nhạt, tìm nhau ngay khi vẫn vàng.
Ta tìm nhau khi nắng chưa tàn, ta tìm nhau cho dấu buồn màng.
Tìm nhau vượt qua núi cao, tìm nhau vượt qua biển sâu.
Tìm nhau sang lắng hận sầu, ta tìm trong tha thứ bình an.
Tìm nhau trong cơn đau điên,
tìm nhau trong cơn chiến tranh.
Ta tìm ngay trong trái tim mình, cho tình yêu ôm ấm hòa bình.
Tìm nhau vượt bao giới tranh,
tìm nhau vượt bao ghét ghét.
Ta tìm ngay bên cạnh đời mình, cho tình yêu đáp trả tình yêu.
Tìm nhau ngay khi trái ngang, tìm nhau ngay khi vỡ tan.
Ta tìm nhau khi nắng chưa tàn, ta tìm nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.